Thế giới qua chuyện kể. Các bạn nhỏ yêu quý, mỗi một câu chuyện nhỏ là một thế giới sinh động và hấp dẫn. Hành trình đọc, nghe chính là hành trình khám phá cánh cửa bí mật của thế giới ấy. Đọc cũng là một hình thức rèn cách sử dụng ngôn ngữ tốt nhất. Đây chính là chiếc chìa khóa mở đầu cho thành công của mỗi ước mơ. Chương trình Thế giới qua chuyện kể hôm nay mời các con tiếp tục đến với cư dân rừng xanh, tham gia cuộc phiêu lưu của bạn Sóc Lạch Tạch. Chúng ta cùng bắt đầu nào. Câu chuyện Chuyện phiêu lưu của Sóc Lạch Tạch. Tác giả Trần Quê Đô Bucket, Vũ Danh Tuấn dịch. Giọng đọc cô Hằng Nguyễn. Chương 7. Peter mắc lỡm. Sóc Lạch Tạch vốn là một kẻ tinh quái và không đáng tin. Chẳng ai trong vùng rừng xanh hay đồng cỏ tin tưởng nó. Phàm những kẻ không được ai tin tưởng thì thường cũng không tin kẻ khác. Sóc Lạch Tạch cũng thế, nó luôn nghi ngờ tất cả. Bởi vậy, khi thỏ Peter quay lại bụi tầm xuân già, nó bắt đầu sinh nghi. Sóc Lạch Tạch quả quyết rằng thỏ Peter không thể dễ dàng thỏa mãn như thế được, vì nó biết chắc mức độ tò mò của con thỏ. Lạch Tạch nhìn thấy Peter đi khuất, liền chui tọt vào một cái hốc ở dãy tường đá. Mình đi huốc trong bụng Peter, Lạch Tạch tự nhủ. Kiểu gì nó cũng lén quay lại, rình rập quyết tìm bằng được nhà mình. Mình phải giả bộ bị nó lừa mới được. Nghĩ vậy, con sóc mò ra khỏi hốc. Mặc dù Lạch Tạch vờ nhìn về phía hướng Peter bỏ đi, nhưng thỉnh thoảng nó vẫn đảo mắt quan sát xung quanh. Tuy Lạch Tạch không biết chính xác Peter đang ở chỗ nào, nhưng nó chắc chắn Peter đang ở rất gần mình. Rồi Lạch Tạch quay lại cái hốc, vờ hí húi như thể đã tìm được chỗ phù hợp và bận dọn dẹp nhà mới. Chốc chốc, nó lại thò cái đầu ra, ngó nghiêng, làm ra vẻ như đang sợ ai đó theo dõi. Thậm chí, Sóc Lạch Tạch còn giả vờ tha lá khô về lót ổ, khiến kẻ đang rình hiểu lầm nó đang kê dọn nhà mới. Lát sau, nó cố tình nói ông ổng, cốt để Peter nghe thấy rằng mình rất vui khi mà con thỏ đã bỏ được thói tọc mạch. Cuối cùng, nó lại trốn đi, tạo cơ hội để Peter chạy về bụi tầm xuân già. Đến lúc này, Sóc Lạch Tạch mới dám chắc không bị ai theo dõi. Chiều hôm đó, tại bụi tầm xuân già, thỏ Peter ngồi lặng lẽ suy tư. Việc nó phát hiện ra nhà mới của Sóc Lạch Tạch không cho nó cảm giác thỏa mãn, mà trái lại còn khiến nó khổ thẹn. Những lời nói của Lạch Tạch như vẫn văng vẳng bên tai thỏ Peter. Nó quyết định ngày mai sẽ tới thú nhận tất cả với con sóc. Chỉ có điều nó chẳng thể tìm thấy Sóc Lạch Tạch ở chỗ cũ nữa, bởi con sóc đã chuyển tới sống tại cái tổ bỏ hoang của chim gõ kiến tay trống. Chương 8. Sóc lạch tạch càng lúc càng bất cẩn. Cẩn thận thì ngáy o o, bất cẩn thì sẽ ngồi lo phiền hà. Ở đời, ít ai để tâm đến điều này, chỉ khi nào ông phiền toái ghé thăm, người ta mới thực sự thấm thía. Cả xóm đồng cỏ đều nghĩ rằng, qua những vụ lùm xùm nguy hiểm, sóc lạch tạch sẽ học được những bài học lớn. Nhưng không phải vậy. Sáng nào cũng thế, trước khi người nhà Brown thức dậy đi làm, thì con sóc đã kịp viếng thăm kho ngô của nhà này. Để giấu hành tung, nó luôn chuồn về trước khi nhà Brown bắt đầu ngày làm việc mới. Khi oanh tạc kho ngô, lạch tạch luôn xóa dấu vết bằng cách giấu lõi ngô vào dưới đống ngô lớn. Lúc đầu, mọi việc diễn ra suôn sẻ, lạch tạch cứ điềm nhiên đi đi về về thăm hỏi kho ngô. Một thời gian sau, thấy mọi chuyện dễ dàng, sóc lạch tạch trở nên bất cẩn. Nó lục tung đống ngô lên, thậm chí còn đào một đường hầm chui hẳn vào trong kho. Tại đó, nó khoan khoái nằm lên thảm dâu ngô êm ái thơm pho, phởn chí lắm. Lạch tạch đã coi cái kho ngô này như là nhà của mình vậy. Càng khoan khoái, sóc lạch tạch càng bất cẩn. Nó tỉa tung tóe hạt ngô vương đầy sàn. Mặc dù sáng nào vào lấy ngô cho gà, Brown cũng nhìn thấy ngô vãi, nhưng vẫn không mảy may nghi ngờ và tưởng rằng đó là ngô rơi do vận chuyển. Chuyện xảy ra vào hôm mà lạch tạch quên một lõi ngô ở trên sàn. Về tới khu vườn cũ, con sóc cầu thả mới thực sự nhớ ra. Thôi kệ, lạch tạch tự nhủ, chắc cũng chẳng sao, mai mình quay lại giấu đi vậy. Thực ra, số ngô bị con sóc ăn trộm cũng không đủ nhiều để tạo ra những thay đổi bất thường trong kho ngô. Và vì thế, thằng Brown cũng không để tâm đến. Nhưng cái lõi ngô đã bị tỉa hết hạt, nằm chồng chơ trên nền kho thì lại quá sức tưởng tượng của nó. Và đó cũng là cái lý do mà Brown bắt đầu xem xét tỉ mỉ những hạt ngô vương vãi. Quái quỷ! Brown la lên. Tưởng chỗ này chống được bọn chuột, ai dè. Kín thế này, chúng vào làm sao được nhỉ? Chắc lúc mình mở cửa, có con nào lén chui vào cũng nên. Thôi được rồi, chúng mày cứ chờ đấy. Chương 9. Sóc lạch tạch tò mò. Ai cũng biết thỏ Peter tò mò thế nào. Con thỏ không bao giờ chịu để cho cái mũi luôn phập phồng của mình nhàn rỗi. Nó chẳng bao giờ để lỡ cơ hội nhúng mũi vào chuyện của kẻ khác, và cũng chịu chừng đó những điều phiền toái. Vụ bị sóc lạch tạch qua mặt là một ví dụ. Sóc lạch tạch cũng vô cùng tò mò, nhưng nó còn biết dừng lại suy xét. Con sóc luôn vỗ ngực coi mình biết tỉnh táo, vượt qua cạm bẫy và an toàn cho đến tận giờ này. Nhưng nói gì thì nói, dù lạch tạch có ba hoa đến mấy cũng chẳng thể bao biện cho việc nó vứt lòng chỏng lõi ngô trên nền kho. Đó là một hành động ngu xuẩn, và một hành động ngu xuẩn đi kèm với thái độ tò mò thì hậu quả thật khôn lường. Như thường lệ, sóc lạch tạch lại mò đến kho ngô. Còn sóc đang sục sạo trong kho thì phát hiện ra một thứ kỳ cục đặt gần cửa. Nó chưa từng nhìn thấy thứ này. Đang băn khoăn về đồ vật dị thường, mắt lạch tạch lại bị hút vào một cái thứ khác
nhỏ hơn nhưng cũng kỳ cục không kém.
Cái quái gì thế này? Trông đần độn quá thể.
Sóc lạch tạch nghĩ vậy và chạy tới gần, cong đuôi lên hùng hổ trực đánh nhau. Nó dừng phắt lại, đi chậm chậm xung quanh vài vòng thì phát hiện ra thứ kỳ cục ấy không phải sinh vật sống.
Nó nhìn thấy bên trong vật đặt gần cửa có cái thứ gì đó ăn được. Còn vật nhỏ hơn có hình tròn, nối với dây dợ loằng ngoằng trên nóc. Cái này được làm bằng gỗ với những lỗ nhỏ không chui vừa.
Đừng có dại mà động vào.
Một giọng nói khẽ vang lên bên trong con sóc.
Để xem có gì hay ho không thôi mà.
Sóc lạch tạch đáp.
Cứ tò mò kiểu này rồi sẽ lĩnh đủ.
Tiếng nói nhỏ can gián. Nhưng nó kỳ dị quá, mà nó còn sống đâu mà sợ. Chết rồi thì còn gì nguy hiểm đâu.
Sóc lạch tạch cự nự.
Cự nự vậy thôi, nhưng con sóc vẫn dứt ra khỏi vật lạ, chạy lại đống ngô tiếp tục ăn. Tuy nhiên, lúc này sóc lạch tạch không còn hứng thú gì với chuyện ăn ngô nữa. Mắt nó như bị hút vào hai đồ vật kỳ cục.
Thôi đi, tránh xa chúng ra.
Giọng nói bên trong ngăn cản.
Đến xem một chút thì có việc gì?
Sóc lạch tạch nghĩ thầm. Nghĩ vậy, con sóc nhảy khỏi đống ngô, tiến gần vật lạ. Càng đến gần, lạch tạch càng thấy yên tâm. Rồi nó tiến sát đến con vật nhỏ hơn, đánh hơi lia lịa.
Cha cha, toàn mùi chuột.
Sóc lạch tạch lẩm bẩm, thò chân trước, khều khều rồi rụt lại.
Xì, tưởng gì?
Nó chạm vào những sợi dây và
xoạch.
Cái ngàm sập xuống khiến lạch tạch phát hoảng bỏ chạy. Sau vài phút nghe ngóng, con sóc cảm thấy hồi hộp và thích thú. Đồ vật vẫn vô hại. Giờ nó đã biết chừng nào chưa thò chân qua cái lỗ, nó vẫn còn an toàn. Sóc lạch tạch quay lại, tiếp tục khều những đoạn dây trên nóc, khiến cho cái bẫy chốc chốc lại sập. Mỗi lần như thế, con sóc lại co giò nhảy đi, vừa sợ lại vừa hưng phấn tột độ. Nhưng chỉ lát sau, cái bẫy thôi không sập nữa. Sóc lạch tạch rồi cũng chán cái bẫy nhỏ, nó truyền sự chú ý sang cái thứ hai to hơn gần đó. Cái nhỏ không làm nó đau, thì chắc cái lớn cũng thế. Còn sóc tò mò, chỉ nghĩ được như vậy. Chương 10. Sóc lạch tạch gặp rắc rối. Hai đồ vật kỳ cục trong gian kho chứa ngô chính là bẫy chuột nhắt và chuột đồng. Sóc lạch tạch chưa từng nhìn thấy bẫy chuột. Loại bẫy này khác hẳn dàn bẫy mà Brown từng gài trong rừng xanh. Nếu chúng giống loại bẫy trong rừng, chắc chắn lạch tạch chẳng ngu gì mà đến gần. Lạch tạch hồi hộp đi vòng quanh cái bẫy chưa sập. Cái bẫy to này nom như một ngôi nhà nhỏ, có thể nhìn rõ bên trong. Con sóc hiếu kỳ thò chân trước chạm vào thăm dò thì thấy mọi việc vẫn ổn. Nó đánh liều nhảy tót lên nóc ngôi nhà nhỏ ấy, nhưng vẫn không có chuyện gì xảy ra. Sóc lạch tạch ghé răng cắn lớp dưới nhưng không thể vì dây thép quá cứng. Miếng mồi đặt bên trong bẫy nom khá ngon lành và có mùi thơm quyến rũ. Sóc lạch tạch khao khát được biết vị của nó. Càng băn khoăn, sóc ta càng muốn biết. Trong một khoảnh khắc không kiềm chế nổi, sóc lạch tạch chạy quanh ngôi nhà kỳ cục tìm lối vào. Tất cả các lỗ đều quá nhỏ, nó không thể chui lọt.
Tránh xa nó ra.
Giọng nói bên trong nó vang lên.
Có quái gì mà phải sợ cuống lên thế?
Con sóc
gạt đi. Nó nhìn thấy một cái lỗ khác để có thể vào trong ngôi nhà, nhưng lại có một miếng chắn như là một cánh cửa nối vào lò xo. Nó dùng mũi đẩy nhẹ nhẹ, cánh cửa từng chút một hé ra. Sóc lạch tạch khựng lại vài giây rồi thúc mạnh cho cửa mở to hơn. Sau vài lần thúc, đầu của nó đã lọt hẳn vào bên trong. Ngay dưới nó lúc này là miếng thức ăn với mùi hương hấp dẫn. Thêm chút nữa là mình chén được. Sóc lạch tạch tự nhủ. Sắp được chén rồi. Sóc lạch tạch co cẳng nhảy xuống. Xoạch. Nó ngước nhìn, cánh cửa đã sập lại. Rốt cuộc, ông phiền toái đã tóm được con sóc. Cánh cửa vừa sập xuống, chỉ có thể mở được từ bên ngoài. Thôi, thế là xong. Sóc lạch tạch đã nằm gọn trong cái bẫy chuột đồng. Con yêu quý, câu chuyện của chúng mình ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Vậy là vừa tò mò vừa bất cẩn, sóc lạch tạch đã rơi vào bẫy của ông phiền toái. Điều gì sẽ đến? Chúng ta sẽ giải đáp thắc mắc này vào chương trình đọc truyện ngày hôm sau các con nhé. Tạm biệt các con. Chúc các con ngủ thật ngon.
Trong tiếng ru hời vầng trăng.